Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mời mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra. Trang thứ 8. Kinh văn đếm ngược đến hàng thứ 4. Bắt đầu xem từ giữa. Nhị. Đắc bất hoại quyến thuộc, vô năng phá cố. Cái quả báo này, tôi nghĩ bất luận là xưa nay, trong ngoài nước, tất cả mọi chúng sanh đều mong cầu. Mỗi người đều mong cầu, nhưng chưa chắc mỗi người có thể đạt được. Chúng ta thử xem xã hội hiện nay, vợ chồng bất hòa. Tại sao bất hòa vậy? Ở trong đây còn có một nhân tố rất quan trọng, chính là bị người thứ ba xúi dục. Mình sau khi nghe nói rồi, tin cho là thật, không chịu thâm nhập để tìm hiểu. Hai người nghi ngờ lẫn nhau, không tin tưởng lẫn nhau. Vậy là đem cả gia đình phá hoại rồi. Người khác ly gián, xúi dục, đây là duyên. Nhân là gì vậy? Nhân là tự mình đã từng tạo bất thiện nghiệp. Bản thân chúng ta thường hay đi phá hoại người khác, đến sau này quả báo tự nhận lại. Cũng có rất nhiều người đến phá hoại mình, là đạo lý nhất định. Vợ chồng, gia đình như vậy, đoàn thể, xã hội, quốc gia của bạn cũng là như thế. Nhân quả báo ứng là chân lý, định luật của thế xuất thế gian. Bồ Tát tu hành đã thành Phật rồi, cũng không có cách gì thay đổi nhân quả. Cái đạo lý này ở trong kinh Phật nói rất nhiều, nói rất thấu triệt, không có cách gì thay đổi nhân quả. Hơn nữa, những điều mà trong Phật Pháp nói với chúng ta, quả thật thử nghĩ xem là rất có đạo lý. Nhân quả thiện ác không thể bù trừ. Không thể nói là quá khứ tôi đã tạo rất nhiều ác nghiệp, hiện nay tôi đều làm thiện nghiệp rồi, tôi đem thiện nghiệp để bù trừ nó, lấy công chuộc tội. Cái này Pháp thế gian có, ở trong Phật Pháp không có. Cho nên không thể bù trừ. Bù trừ là không hợp đạo lý. Nhưng Phật nói cho chúng ta biết, bạn tạo bất thiện nghiệp, đây là nhân. Cái nhân này muốn biến thành quả, trong đó nhất định phải có duyên. Nghiệp nhân bất thiện lại gặp phải duyên bất thiện, thì cái quả báo bất thiện này mới hiện tiền. Cho nên Phật dạy chúng ta, nghiệp nhân bất thiện của chúng ta đã tạo từ trước rồi, đời đời kiếp kiếp trong đời quá khứ đã tạo rồi. Bạn không gặp được Phật Pháp, bạn làm sao biết được thiện hay bất thiện? Tùy thuận phiền não của mình, hằng ngày đang tạo nghiệp. Cho nên nhân bất thiện là nghiệp nhân của ba đường ác. Nghiệp nhân ngũ nghịch thập ác, có người nào không có? Mỗi người đều có cả. Nhưng thiện nhân của làm Phật, làm Bồ Tát thì mỗi người cũng đều có cả. Đây là điều mà Phật thường hay nói. Nghiệp nhân thập pháp giới của chúng ta ai nấy đều có cả. Tương lai chúng ta đến thập pháp giới, đến thọ sanh ở cái pháp giới nào vậy? Đương nhiên chúng ta hy vọng sanh thiên, hưởng thiên phước. Hy vọng cao hơn nữa là hy vọng làm Phật, làm Bồ Tát, được đại tự tại, được đại trí tuệ. Cái nghiệp nhân này chúng ta đều có cả. Mấu chốt ở trên duyên. Hay nói cách khác, chúng ta đời này khởi tâm đồng niệm, lời nói việc làm là theo cái duyên nào? Nếu như chúng ta tùy thuận cái duyên Phật, thế thì chúc mừng bạn, bạn đời này chắc chắn làm Phật. Nếu như bạn còn muốn tùy thuận duyên phiền não, tùy thuận tự tư tự lợi, tùy thuận tham sân si mạn, tùy thuận thập ác nghiệp, thì quả báo tương lai của bạn chắc chắn ở tam đồ. Tất cả quả báo không phải có người đang chủ tể. Phật Bồ Tát không thể chủ tể cái việc này. Vua Diêm La cũng không có quyền lực chủ tể. Thiên thần Thượng Đế cũng không thể chủ tể được. Người nào làm chủ vậy? Tự mình chủ tể chính mình. Cái việc này ở trong kinh luận của Phật nói quá nhiều rồi. Cho nên, dù cho chúng ta nhận quả báo bất thiện, cũng dứt khoát không được quán trời trách người. Dù cho người khác lừa gạt chúng ta, phỉ báng chúng ta bị mắc lừa rồi, chúng ta cũng không nên trách họ. Tại sao vậy? Họ đó là cái duyên. Ta trong đời quá khứ tạo tác bất thiện, cho nên mới gặp phải. Nếu như ta đời đời kiếp kiếp đều hành thiện, thì cái ác duyên này ta sẽ không gặp phải. Chúng ta nghĩ lại xem. Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, đây là người chí thiện. Trong thế suốt thế gian, không có người nào thiện hơn người này. Bạn xem hiện nay cái xã hội này, người phỉ báng A Di Đà Phật nhiều hay ít? Phỉ báng kinh luận Tịnh Độ nhiều hay ít? Phỉ báng Thích Ca Mâu Ni Phật càng nhiều hơn nữa. Đây là do nguyên nhân gì vậy? Thích Ca Di Đà trước khi chưa làm Phật cũng là phàm phu như chúng ta. Những ác nghiệp đã tạo này, thành Phật rồi vẫn phải thọ báo. Bạn mới biết được nhân duyên quả báo là bất khả tư nghị. Cho nên triều đường, rất nhiều đồng tu đều biết câu chuyện về Thiền sư Bá Trượng là chuyện thiền Chồn Hoang. Chuyện này lịch sử ghi chép quyết không phải hư vọng. Đại sư Bá Trượng mỗi ngày cũng giảng kinh thuyết pháp. Triều đường vào thời đó, Phật giáo là giáo dục, không phải tôn giáo. Phật giáo biến thành tôn giáo là khoảng giữa triều Thanh về sau. Thời gian này hoàn toàn không dài. Chúng tôi nhậm tính nhiều nhất cũng chẳng qua là hơn 200 năm, chưa đến 300 năm. Vào thời đó là giáo dục. Tự viện Am Đường hàng ngày giảng dạy. Ở trong thính chúng có một cụ già. Ông mỗi ngày đều đến nghe, cho nên mọi người đều rất quen biết ông. Người ta hỏi nhà ông ở đâu, ông nói nhà ông ở sau núi. Mỗi hội đều tham gia. Mọi người đều rất tôn trọng vị lão cư sĩ này. Đại sư Bá Trượng biết ông là con hồ ly tinh, ông không phải là người. Thiền sư Bá Trượng biết. Có một hôm cụ già này thỉnh giáo với đại sư Bá Trượng, nói rõ bản thân ông trong đời quá khứ cũng là một vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp. Có người hỏi ông một vấn đề, hỏi người đại tu hành có còn rơi vào nhân quả hay không? Ông trả lời rằng người đại tu hành không rơi vào nhân quả. Câu trả lời này là sai rồi. Bởi vì cái sai lầm này mà ông đọa lạc vào đường súc sanh, đọa làm hồ ly 500 kiếp rồi. Tu rất khá, hiện nay có thể biến thành hình người, nhưng không có cách gì thoát khỏi đường súc sanh. Cầu đại sư Bá Trượng giúp đỡ. Đại sư Bá Trượng nói được. Ngày mai khi chúng tôi giảng kinh cho đại chúng, ông bước ra đem câu hỏi mà người ta hỏi ông trước đây, ông đem ra hỏi tôi. Cho nên đến ngày hôm sau khi lên lớp, ông bèn bước ra thỉnh giáo. Xin hỏi Hòa Thượng, người đại tu hành có còn rơi vào nhân quả hay không? Đại sư Bá Trượng đã sửa cho ông một chữ là bất mùi nhân quả. Cái bất lạc nhân quả là không có nhân quả. Người đại tu hành là ai vậy? Phật là người đại tu hành, Pháp Thân Bồ Tát là người đại tu hành. Họ còn có nhân quả báo ứng hay không? Có. Không phải không có. Con hồ ly già này trước đây trả lời là không có. Câu trả lời này là sai rồi. Đại sư Bá Trượng nói là bất mùi nhân quả. Nhân quả có. Biết rõ không một chút mê hoặc. Chúng ta biết tất cả chúng sanh vô lượng kiếp đến nay, chủng tử tập nghiệp đã tích lũy, thiện ác đều là vô lượng vô biên. Cho nên thành Phật, Phật ở mười phương thế giới giáo hóa chúng sanh cũng gặp phải rất nhiều chuyện trái nghịch. Đó là gì vậy? Là nghiệp nhân bất thiện ở trong đời quá khứ hiện hành. Hiện hành Phật biết rất rõ, rất sáng tỏ, không giống như chúng ta. Chúng ta gặp phải cản trở, không biết nguyên nhân là gì. Các ngài gặp phải thì biết rất rõ ràng, biết rất tường tận, biết đây là món nợ từ lúc nào, được bây giờ sẵn sàng trả hết. Xong rồi, trả xong rồi. Cho nên bất mùi là biết rất rõ ràng, biết rất minh bạch. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này, người tu hành cần phải làm như thế nào? Từ nay về sau không tạo thêm ác nghiệp nữa. Đây là quay đầu đích thực, chuyển ác tu thiện. Ở trong thuận cảnh quyết không sinh tâm tham luyến, ở trong nghịch cảnh nhất định không có tâm sân hận. Cảnh duyên thuận nghịch đều nên dùng tâm bình thường, dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để xử sự đối nhân tiếp vật, vậy là đúng rồi. Cản trở bị quan nhất định là có, không nên nói không có. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có, Phật Trung Chi Dương, A Di Đà Phật cũng có. Cho nên người thật sự giác ngộ đối với nhân quả vô cùng thận trọng. Chúng ta từ cái đạo lý này mà tỉnh ngộ ra, thì cách nhìn của chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh sẽ chuyển đổi ngay. Cho nên thật sự giác ngộ rồi, là giới quan gia trái chủ, chúng ta loại oán hận đó cũng phải đem nó hóa giải. Họ đối với chúng ta không hòa mục, chúng ta đối với họ nhất định phải hòa mục. Tâm của họ đối với chúng ta bất bình, tâm của chúng ta đối với họ bình đẳng. Thời gian lâu rồi thì tự nhiên cảm hóa được thôi, hóa giải rồi. Điều này quyết không phải nhất thời, là thời gian dài. Chúng ta phải ở trong khởi tâm đồng niệm mà sửa đổi. Bất kể đối với người, với sự, với vật, đều cần phải chung sống hòa mục, đều cần phải hỗ trợ hợp tác. Chúng ta nhìn thấy một đóa hoa, nhìn thấy một ngọn cỏ bị những cành khác làm chướng ngại, đè bẹp, chúng ta gỡ nó ra, để hai bên đều sinh trưởng thật tươi tốt. Đối với vật còn phải như vậy, huống hồ là đối với người. Thánh hiền thế xuất thế gian thường hay dạy chúng ta, quan gia nên giải, không nên kết. Không kết quán với người, có quán kết phải đem đó hóa giải. Đây là trí tuệ. Cái này gọi là thiện tâm, thiện hành. Học Phật là phải bắt đầu từ chỗ này. Đoạn này nói với chúng ta nhất định không lưỡng thiệt, nhất định không xúi dục thị phi. Điều này phải chú ý. Tại sao vậy? Có khi là hữu ý hay vô ý. Hữu ý đại khái là xảy ra xung đột lợi hại đối với mình, nên nghĩ cách phá hoại người khác, sợ người khác làm phương hại danh lợi của mình. Đây là hữu ý. Vô ý là nghe tin đồn đại phụ họa theo, quả thật chẳng có quan hệ lợi hại gì với mình cả. Ưa thích nghe tin đồn đại, ưa thích truyền bá tin đồn, cái tập khí này rất nhiều người có. Nhưng loại tạo nghiệp này họ vẫn phải thọ báo. Hay nói cách khác, chúng ta đối xử người khác thế nào thì nhất định sẽ cảm được người khác đối xử với chúng ta như thế ấy. Cho nên thánh nhân Trung Quốc nói, kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Lời nói này là hiểu sâu nhân quả báo ứng. Bản thân ta không muốn nhận thì ta nhất định không được gán cho người khác. Ta không muốn người khác xúi dục người nhà của ta, không muốn người khác phá hoại gia đình ta, xúi dục sự nghiệp của ta, phá hoại sự nghiệp của ta, thì ta nhất định không được phép phá hoại người khác. Quả báo của lượng thiệt là phải tùy theo sự ảnh hưởng của nó. Nếu như phạm vi ảnh hưởng của nó càng lớn, mức độ ảnh hưởng của nó sâu xa, thì tội báo của nó sẽ nghiêm trọng. Đặc biệt là ở trong cửa Phật. Phật Pháp, đồng tu học Phật chúng ta đều biết, Phật Pháp là con mắt của trời người, hướng dẫn người đoạn ác tu thiện, giúp người siêu phàm nhập thánh. Đây là thiện hạnh đứng hàng đầu, sự nghiệp đứng hàng đầu của thế xuất thế gian. Nếu như bạn tùy tiện đi phá hoại, đi cản trở, phỉ báng, hãm hại, thì quả báo ở địa ngục A Tỳ. Ở trong kinh luận thường nói, giết người tội rất nặng, là bạn đoạn thân mạng của người. Thực ra cái tội này là không thể sánh với tội nghiệp đoạn huệ mạng của người. Sao gọi là đoạn huệ mạng của người vậy? Là đoạn mất cơ duyên học Phật của người khác. Tính tâm đối với Phật Pháp bị phá hoại rồi, cái tội này quá nặng. Đây là tội nặng đứng hàng đầu của thế xuất thế gian, đọa địa ngục A Tỳ. Ở trong tội ngũ nghịch nặng nhất chính là cái tội này, phá hòa hợp tăng. Năm loại tội này đều là đọa địa ngục, nhưng thời gian đọa địa ngục dài ngắn không giống nhau. Cho nên tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, đều là đọa địa ngục A Tỳ, thời gian ngắn. Phá hòa hợp tăng, đọa địa ngục A Tỳ, thời gian dài. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Nhất là một nền Phật Pháp thuần chánh, nếu như bạn phá hoại thì thật khủng khiếp. Nghiệp nhân quả báo chúng ta nhất định phải hiểu.